siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 895, cơn sốt mang tên truyền quốc ngọc tỷ 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen Lý Dương quyết định nhắc nhở Vương Phong, thứ này đặt trong nhà thì không sao, nhưng nếu mang đến công ty thì thật sự rất dọa người, Vương Phong dù sao cũng là một công tử ca, nếu làm chuyện mất mặt như vậy thì sẽ rất khó coi. 500, Vương Dài Dài và Vương Phong cùng nhau hô lên, Vương Phong trợn tròn mắt nhìn Lý Dương. Lý Dương rất vô tội gật đầu, loại đồ sứ có hoa văn bằng hóa chất thế này cùng lắm là 500 mà thôi. Vương Phong và Vương Dài Dài đều không ngốc, bọn họ hiểu điều này có nghĩa gì, ý của Lý Dương là thứ này không phải đồ thật. Vương Dài Dài còn quay đầu lại nhìn cái bình, sau đó nhíu nhíu mày. Nếu Lý Dương nói là giả, vậy khẳng định không thể thật được, Vương Dài Dài tin tưởng tuyệt đối với Lý Dương, đáng tiếc cô lại nhìn không ra thứ này giả ở chỗ nào. Vương Phong hoài nghi nhìn Lý Dương, sau đó nhỏ giọng hỏi. Anh nói này em rể, có khi nào em nhìn nhầm không, loại âm thanh này chính là đồ tốt, anh lên mạng tra tư liệu thấy đồ sứ có thể phát ra âm thanh là đồ thật, nếu không phải là do Lý Dương nói mà do người khác nói chỉ sợ hắn đã xông lên tranh luận rồi, mấy ngày nay hắn đã xem thứ này là bảo bối của mình. Thật sự vang lên thì quý, nhưng thứ này không phải. Lý Dương mỉm cười, đi ra phía trước rồi dùng tay gõ vài cái âm thanh lại phát hiện. Sau khi ngừng tay, Lý Dương nói tiếp. Tiếng vang thật sự của đồ sứ nghe rất sảng khoái, âm thanh có chút nặng nề, nếu vang lên thời gian dài thì sẽ nghe giống như tiếng chuông. Ngồi xổm xuống, Lý Dương lại nói, cái bình này phát ra âm thanh bén nhọn, khi nghe làm cho người khác cảm thấy không thích thú, lại không có thanh vận, không tin thì anh nghe thử một chút, nếu nghe thời gian dài sẽ làm cho người nghe cảm thấy bực mình. Lý Dương lại gõ bình sứ, Vương Phong và Vương Dài Dài đều dụng thẳng tai nghe, quả nhiên, nghe không tới một phút hai người đều cảm thấy bực bội. Lý Dương lại lấy một cây dao nhỏ trên bàn, sau đó cạo nhẹ vỏ bình. Anh xem, mỏng không chịu nổi, những hoa văn này vuốt đều cảm thấy sáp, đây là đặc điểm của hóa chất, thứ này đều là đặc điểm của kỹ thuật hiện đại, hơn nữa còn là loại bình thường nhất. Nói tới đây, Lý Dương không nói gì nữa, Vương Phong xem như đã hoàn toàn hiểu ý Lý Dương. Cái gọi là đồ sứ có tiếng vang không chỉ không phải là bảo bối mà còn là đồ bán vỉa hè, cho dù là người bình thường cũng chưa chắc sẽ dùng. Lúc này sắc mặt Vương Phong rất khó coi, cuối cùng hắn đã hiểu được vì cái gì khi mua thứ này về mình chưa bao giờ nghe thời gian dài, lúc đó chỉ thấy nó là bảo bối nên không để ý nhiều, hiện tại cuối cùng đã biết. Đây vốn là tạp âm, có thể nghe lâu mới là chuyện lạ. Về phần cảm giác thôi giáp, hắn từ sớm đã cảm nhận được, còn tưởng rằng là do gia truyền lưu thời gian dài tạo thành, thì ra đây là do thủ pháp tạo thấp kém, đáng thương hắn còn không biết, chỉ lo cả ngày đắc ý. Anh hai, siêu tầm không thể sốt ruột, tiện nghi cũng không phải dễ kiếm, nếu anh thật sự thích siêu tầm thì phải học tập từ trụ cột, từ từ xem, từ từ học, cuối cùng mới không bị gạt. Lý Dương lại khuyên một câu, siêu tầm là một chuyện lâu dài, 5 vạn đối với Vương Phong cũng không có gì, xem như đây là học phí đi. Còn bà nó, tôi nói sau khi mua lại nhiều người như vậy, khi ra giá cũng không có ai tranh giành, khi quay lại thì chẳng thấy ai cả, tôi chính là kẻ ngốc mà. Vương Phong đột nhiên hét lên một tiếng, cái bình này là do hắn ngẫu nhiên mua về, hắn còn đi dạo xung quanh tìm người bán xem thử. Góc truyện audio.com, coi có thứ gì tốt nữa không, kết quả là không hề gặp lại. Người ta lừa hắn, đương nhiên phải đổi chỗ, loại mặt hàng thấp kém này căn bản không cần xem xét, chỉ cần người có chút hiểu biết là có thể nhìn ra vấn đề. Lý Dương cười khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Anh hai, không cần để ý như vậy, chịu thiệt chút sẽ nhớ lâu, anh không nên tin lời những người bán hàng vỉa hè nữa là ok thôi. Chịu thiệt thì chịu thiệt, Vương Phong thở dài rồi ngẩng đầu nhìn Lý Dương và Vương Dài Dài tiếp tục nói. Có điều hai người nhất định phải giữ bí mật, việc này ai cũng không thể nói. Anh yên tâm, bọn em khẳng định sẽ giữ bí mật. Lý Dương giơ tay lên cười khẽ nói một câu, những kẻ lừa đảo này lá gan không nhỏ, lại dám lừa Vương Phong, nếu Vương Phong thật sự để ý thì đám người này ai cũng không chạy thoát. Nhưng hiện tại xem ra chuyện này không có khả năng, Vương Phong cũng không muốn chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ không giống trống khua chiêng truy bắt đám người này, bất có điều nếu đám người này đụng phải Vương Phong, bọn họ khẳng định sẽ vô cùng hối hận. Vương Dài Dài cũng giơ tay lên cam đoan mình sẽ giữ bí mật, Vương Phong mới yên lòng. Thứ này cũng may là hắn chưa cho người khác xem, nếu không thì mới thật sự là mất mặt. Lương Phụng Anh bắt đầu gọi đám người xuống, vài người cùng đến phòng ăn. Bữa cơm trưa rất phong phú, Lương Phụng Anh đối với con rể tương lai vô cùng tốt làm cho Lý Dương ăn rất no, buổi chiều Lý Dương mang Vương Dài Dài trở về, nói thế nào thì cũng không thể để cô tiếp tục ở lại được. Hai ngày bình tĩnh trôi qua, hai người an tâm bố trí phòn tân hôn, sau khi đính hôn, ngày kết hôn cũng sẽ nhanh đến, dựa theo kế hoạch của Lý Dương thì sẽ kết hôn ngày Quốc Khánh, có điều bây giờ vẫn chưa có quyết định chính xác. Trong hai ngày này, Lý Dương nhận không ít cuộc gọi, tất cả đều là các viện bảo tàng gọi tới. Sau khi Hà Lão đem tin tức Lý Dương sẽ cho những viện bảo tàng mượn truyền quốc ngọc tỷ để trưng bày, những viện bảo tàng đều điên cuồng, tất cả đều tranh giành cơ hội truyền quốc ngọc tỷ A, cho dù là chỉ trưng bày vài ngày thôi cũng đủ để danh tiếng của viện bảo tàng tăng cao. Rất nhiều viện bảo tàng còn trực tiếp mời Lý Dương làm cố vấn danh dự cho bọn họ, có người thậm chí còn gửi thiệp mời tới. Lý Dương đếm một chút thấy được chỉ thư mời thôi thì đã có hơn 10 viện bảo tàng, nếu như hắn toàn bộ đồng ý thì sẽ ngay lập tức trở thành cố vấn danh dự cho hơn 10 viện bảo tàng. Kiên trì vài ngày, sau khi thương lượng với Hà Lão, Lý Dương quyết định để cho truyền quốc ngọc tỷ bắt đầu triển lãm từ Bắc Kinh. Dù sao hắn hiện tại hắn đang ở Bắc Kinh, truyền quốc ngọc tỷ có hiệu quả cường điệu, đặt nơi khác đầu tiên cũng không thích hợp, Bắc Kinh là trạm thứ nhất cũng sẽ không có ai phản đối. Còn một điều là viện bảo tàng Bắc Kinh rất lớn, cũng rất hiện đại hóa, càng thích hợp là trạm đầu tiên. Ngoài trừ truyền quốc ngọc tỷ, lần này Lý Dương còn định triển lãm tang loạn thiếp, bát trá diệu biến thiên nhãn cùng với phượng hoàng cầm. Đây đều quốc bảo lấy lại từ Nhật Bản, trước kia rất khó có thể nhìn thấy, lần này cũng để cho mọi người thưởng thức một lượt. Viện bảo tàng thủ đô ngày đầu tiên luôn trong tình trạng đầy người, ngày đầu tiên có hơn 10 vạn người đến tham quan, so với bình thường nhiều hơn vài lần, việc này thiếu chút nữa đã buộc ban tổ chức phải hạn chế số lượng người. Lực hấp dẫn của truyền quốc ngọc tỷ thật, góc truyện audio.com, sự quá lớn, lần này truyền quốc ngọc tỷ lại xuất hiện một cách rung rộng như vậy càng làm cho mọi người tò mò muốn xem diện mạo thật sự của truyền quốc ngọc tỷ. Ngày hôm sau, Viện Bảo tàng Thủ đô đã phải tiến hành hạn chế số người, phải xếp hàng để được vào, hơn nữa còn hạn chế thời gian tham quan, không có biện pháp, người hôm nay quả thật nhiều hơn ngày hôm qua rất nhiều. Viện Bảo tàng Thủ đô triển lãm 5 ngày, mỗi ngày đều vô cùng nóng, cuối cùng viện trưởng phải thương lượng với Lý Dương xem có thể kéo dài thêm vài ngày hay không, kết quả việc này không biết như thế nào lại bị những viện bảo tàng khác biết, làm cho điện thoại của Viện Bảo tàng Thủ đô luôn không ngừng, tất cả đều gọi điện tới mắng viện trưởng là tên có lòng tham. Đặc biệt là Viện Bảo tàng Quảng Đông, thiếu chút nữa Viện trưởng Viện Bảo tàng Quảng Đông đã bay tới Bắc Kinh rồi, dựa theo kế hoạch trạm tiếp theo chính là chỗ của bọn họ, nếu rời lại thì khi tới lượt họ cũng phải chậm vài ngày. Cuối tháng 4, xuân về hoa nở, thời tiết dần dần ấm áp, Lý Dương và Vương Giai Giai ngồi trên máy bao thuê riêng, trực tiếp từ Bắc Kinh bay tới Nhiễm Châu. Máy bay này là do Viện Bảo tàng Quảng Đông trực tiếp bao chọn, bảo bối như truyền quốc ngọc tỷ không có khả năng dùng máy bay bình thường. Máy bay từ từ đáp xuống sân bay Quảng Đông, ở sân bay đã có mười mấy ông lão đang sốt ruột chờ. Lý Dương vừa mới xuất hiện, còn chưa đi xuống thì đã có người gọi hắn, nhìn thấy những người phía dưới, Lý Dương vội vàng xuống máy bay. Đứng trước mặt là một ông lão hơn 80 tuổi, cũng là người mới kêu Lý Dương. Ông lão này họ Nghiêm, trên người mặt bộ quần áo tượng trưng cho Viện trưởng Viện Bảo tàng Quảng Đông, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới đồ cổ, danh tiếng rất lớn, trình độ cũng phi thường cao. Lần trước khi vạch trần chuyện đồ sứ bị đánh cháo, Nghiêm lão chính là một trong những người nhận ra vật phẩm bị đánh cháo, có thể nói trình độ của ông, Hà lão, Hoàng lão là sàn sàn nhau. Đối mặt một vị tiền bối như vậy, Lý Dương cũng không dám làm lớn. Đứng bên cạnh Nghiêm lão là viện trưởng đương đại của Viện Bảo tàng Quảng Đông Hồ Đại Phong, người này không đạt tới trình độ chuyên gia cao cấp nhất nhưng năng lực quản lý lại vô cùng mạnh, Viện Bảo tàng Quảng Đông trong tay người này phát triển vô cùng tốt, không hề thua kém với Viện Bảo tàng Bắc Kinh. Thấy Lý Dương đi vào, Hồ Đại Phong cảm thấy an ổn không ít, Quảng Châu hiện tại có không biết bao nhiêu người đang chờ truyền quốc ngọc tỷ, lần này Quảng Châu khẳng định là sẽ nóng nảy hơn cả Bắc Kinh. Mọi người vừa xuống máy bay liền ngay lập tức lên xe. Xe cảnh sát đi phía trước mở đường, ngoài ra còn có hộ vệ, đặc công, đoàn xe đi từ cổng đặc biệt, người không biết còn tưởng rằng có vị thủ trưởng nào tới nữa đó chứ. Nhìn ngoài cửa sổ, Lý Dương lắc đầu cười cười. Đi theo truyền quốc ngọc tỷ, hắn cũng được hưởng phúc lây, loại quy cách chỉ khi có thủ trưởng quốc gia tới mới được dùng nay hắn cũng được nếm thử. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.